Kính thưa Hội Thánh, hôm nay Hội Thánh sẽ được học lời Chúa trong Kinh Thánh Mác, đoạn 1 câu 35. Đây cũng là câu gốc làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay. Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên và chúng ta cùng đọc chung câu Kinh Thánh này hai lần. Chúng ta bắt đầu. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài trời dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài trời dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Cảm ơn Hội Thánh, xin Hội Thánh cùng ngồi. Và chủ đề của bài giảng sáng hôm nay là ở một mình với Chúa trong loạt bài luyện tập lòng tin kính. Xin kính mời Mục sư Trương Hoàng Dũng lên ban phát lời của Chúa.
Xin trân trọng kính chào quý cụ, quý bạn chị em, những người thánh rất yêu dấu của Đức Chúa Trời.
Greeting to all our beloved brothers and sisters, all of saints from Christ.
Chúng tôi cũng xin trân trọng kính chào quý bạn chị em là những người cùng nhóm trực tuyến và thờ phượng Chúa với chúng tôi sáng hôm nay.
And also greetings to everyone who joined with us in worship this morning online.
Kính thưa Hội Thánh, lý do chúng ta sống là để làm gì?
Dear church, what is the purpose that we live today?
Hồi nãy cái bài hát mình vừa mới hát.
We just have sung the song, right?
Lý do chúng ta sống là để thờ phượng Chúa.
Our life to live is to worship God.
Chúng ta thờ phượng cứ khi mình vui.
We worship when we have when we are joyful.
Nhưng mà lúc chúng ta buồn chúng ta có thờ phượng Chúa không ạ?
Also during our saddest time, right?
Tôi nhớ những năm đầu tôi ở Mỹ. Khoảng 7 năm tôi sống ở Denver, Colorado.
I remember my early years in America. I lived about 7 years in Denver, Colorado.
Và trong thời gian đó thì tôi có mướn một cái căn hộ, một cái apartment 2 phòng ở chung với một người bạn.
During that time, I share a 2-room apartment with one of my friends.
Anh bạn tôi thì anh làm ca nhì. Thì là có những lúc mà tôi đi làm về á, thì chờ đón mình là một cái căn hộ trống vắng lạnh lẽo, nhất là ở những tháng mùa đông.
And my friend worked a second shift, so when I came home from work, what awaited me was an empty apartment, especially during the winter time. It's very cold.
Mà quý ông bà chị em biết cái điều đầu tiên mà tôi về tới nhà là tôi làm gì không ạ?
Do you know what is the first thing that I do when I get home?
Dạ. Dạ bật TV lên.
I turn on the TV.
Không phải để xem, mà để cho nó có tiếng ồn, cho mình cảm thấy đỡ trống vắng.
So I turn the TV on not to watch, but to actually just have the sound, to dispel the silence, and to make me feel less lonely.
Nhưng mà chị em có biết rằng là sự cô đơn đó là một căn bệnh?
Do you know that loneliness is a disease?
Và cái căn bệnh này nhiều khi nó dẫn đến có những cái ý tưởng tự kết liễu cuộc đời mình, và nó dẫn đến cái hành động luôn nữa.
And this disease often leads to suicidal thoughts and often behaviors as well.
Ai trong chúng ta thì cũng có mình gọi là bác sĩ gia đình không ạ? A family doctor.
We often have a family doctor for ourselves, right?
Và đất nước Mỹ này cũng có một vị bác sĩ của đất nước Mỹ nữa.
For the US as a whole, there is a surgeon general.
Và bác sĩ của nước Mỹ này, ông Vivek Murthy, ông đã khiến cho mọi người chú ý khi ông tuyên bố rằng là cái sự cô đơn của nước Mỹ đã lan truyền như một căn bệnh dịch vào mùa xuân năm 2023.
And now current U.S. Surgeon General Vivek Murthy placed a spotlight on America's problem with loneliness when he declared the issue an epidemic in the spring of 2023.
Ông nói rằng mặc dù nhiều người trở nên cô đơn hơn ở trong cái đại dịch COVID-19 đó, nhưng mà khoảng một nửa dân số Mỹ, những người đã trưởng thành, họ nói về những trải nghiệm cô đơn của họ là trước khi bệnh dịch bùng phát thì họ đã có những cái trải nghiệm cô đơn đó rồi.
He said that although many people grew lonelier during the COVID-19 pandemic, but about half American adults had already reported experience of this loneliness even before the outbreak.
Tôi được biết về cái nan đề này từ một bài báo của trường đại học Harvard được đăng ở trên mạng vào tháng 10 năm ngoái.
I learned about this epidemic from an article published online last October by the Harvard Graduate School of Education.
Và cái bài báo nói rằng trong 4 năm qua, tức nhiên là từ năm 2020 đến 2024, một số nhà nghiên cứu đã điều tra các nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến sự cô đơn.
And over the past 4 years from 2024, researchers have been investigating the underlying cause of this loneliness.
Và đây là những dữ liệu mà họ tìm thấy được. Có 21% những người trưởng thành trong cuộc khảo sát này nói rằng họ cực kỳ cô đơn.
And based on the finding, 21% of the adults in the survey reported that they had serious feelings of loneliness.
Và những cái người trong cái độ tuổi từ 30 đến 44 tuổi đó là cái nhóm cô đơn nhất. Có 29% những người ở trong cái độ tuổi này cho biết rằng họ thường xuyên hay là luôn luôn cảm thấy cô đơn.
People between the age of 30 to 34 were the loneliest group. About 29% of people in this age range say that they were frequently or always lonely.
Mấy bạn thanh niên ở trong cái tuổi này mà chưa có gì đó cái người mà mình thương nó có cảm thấy cô đơn không?
For the youth who are during this age group, do you feel lonely if you haven't found your partner in crime yet?
Tôi đang nhìn hai đó, anh đó.
I'm looking down to somebody down there.
Trong số những người từ 18 đến 29 tuổi thì cái tỷ lệ này là 24%.
And among the 18 to 29 years old, this rate is 24%.
Những người từ 45 tới 64 tuổi cái tỷ lệ này là 20%.
45 to 64 years old, the rate is 20%.
Mấy quý vị lớn tuổi đó, từ 65 tuổi trở lên đó thì là cái tỷ lệ thấp nhất, 10% cảm thấy cô đơn, nghĩa là trong 10 người có một người cảm thấy cô đơn.
And for the adults age 65 and older reported the lowest rate, only 10%, between like only 1 in 10.
Quý ông bà chị em có ai ở trong những cái con số mà tôi mới vừa liệt kê không ạ?
Do you find yourself amongst those whom I just mentioned?
Có ai cảm thấy cô đơn khi mình ở một mình không?
Does anyone feel lonely when living by yourself?
Có những người mặc dù ở cùng với gia đình nhưng mà họ cũng vẫn thấy cô đơn.
There are people who despite being with their family or still feel lonely.
Lâu lắm rồi, hồi tôi còn chưa tin Chúa kìa, có một cái bài hát mà tôi nghe hoài, nó quen luôn á, là hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ thấy riêng ta.
I remember a song that I used to listen to before I become a believer, and the verse say, in a crowded world, how can I only see myself?
Cứ mà chị em những người mà ở trong cái thế hệ tôi nhớ bài đó ông ai viết không ạ?
Does anyone at my same generation yeah. remember that song?
Hỏi người còn nhớ đến ta của Hoàng Thi Thơ. Đây là một cái hoàn cảnh rất là đáng buồn.
It is a sad reality.
Những người cô đơn đó, họ thường cảm thấy bị cô lập. Họ không có tình bạn chân thật với bất kỳ ai.
Lonely people often feel isolated. They don't have a true friendship with anyone.
Họ không có ai để yêu mà họ cũng không có ai yêu họ.
They have no one to love and no one loves them.
Moses, từ một vị vương tử trở thành một đào phạm, có lẽ cũng cảm thấy rất cô đơn khi ông trốn khỏi Ai Cập rồi ông sống lặng lẽ làm cái nghề chăn chiên ở trong xứ Midian trước khi ông lấy vợ nha. Cái này là.
And Moses, from a prince to a fugitive, probably also felt very lonely when he escaped from Egypt and lived a lonely existence as a shepherd in the land of Midian before he get married.
Tiên tri Eli cũng có một cái thời điểm vô cùng cô đơn. Và ngay cả ông bị trầm cảm khi ông cho rằng tất cả các tiên tri của Đức Chúa Trời bây giờ chỉ còn lại có một mình ông.
And the prophet Elijah had a time of extreme loneliness and depression when he thought that he was the only one left among the prophets of God.
Và ông vua David cũng vậy. Ông than thở trong Thi Thiên 25 câu 16. Và ông nói như thế này. Ông nói rằng là Thi Thiên 25 câu 16. Ông nói là cầu xin Chúa hãy đối xem tôi và thương xót tôi. Vì tôi một mình, nghĩa là tôi cô đơn đó. Tôi một mình, cô đơn và khốn khổ.
And David also feel this pressures and this loneliness. And he written this through many of his psalms.
Đây có lẽ là cái thời điểm thấp nhất, đen tối nhất trong cuộc đời của David.
This is probably one of the darkest times or one of the most depression times during the time of David.
Kính thưa Hội Thánh, ở trong thế giới chúng ta đang sống này nè, có rất là nhiều người đang ở trong cái hoàn cảnh này.
And in our world today, there are many people who is in this situation.
Không chỉ ở giữa vòng những người chưa tin Chúa, mà ngay cả những người tin Chúa cũng có người cảm thấy cô đơn.
Not only among the unchurched, but also among believers.
Làm sao để chúng ta là con cái Chúa thoát ra khỏi cái căn bệnh trầm cảm xuất phát ra từ sự cô đơn?
How do God's children get out of depression caused by this loneliness?
Làm sao chúng ta giúp đỡ những người đang ở trong cái hoàn cảnh cô đơn?
How do we help people also in this situation?
Chúa hội thánh Chúa cho chúng ta có hội thánh, có gia đình của Đức Chúa Trời. Và Chúa cho chúng ta có một cái kỷ luật thuộc linh để giúp chính mình và cho những người quanh mình đang ở trong cái tình trạng này.
Dear friends, God gave us the church and he gave us a spiritual discipline to help us getting out of the situations.
Mark đoạn 1 câu 35 kể lại một thói quen của Chúa Giêsu.
And Mark 1:35 tell us a habit of Jesus.
Sáng hôm sau khi trời vẫn còn tối, trời còn mờ mờ đó, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó.
And the verse said, and rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed.
Và tôi vừa đọc cái bản dịch đó là, này là bản dịch bản hiệu đính của bản truyền thống của mình. Ở trong bản hiệu truyền thống thì nói là sáng hôm sau khi trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó.
And there's another editions, another translations that also say that very early in the mornings he departed and go to a desolate place to pray.
Điều thứ nhất chúng ta cần phải làm là tập ở một mình giống như Chúa Giêsu.
The first thing that we need to practice is to stay in solitude like Jesus.
Mà nhưng để có thể thiết lập cái thói quen này thì chúng ta cần phải nhận biết điều gì đang chi phối mình.
In order to establish this habit, we need to understand what is our distractions.
Và cuối cùng chúng ta cần phải toàn tâm toàn ý đặt cái sự tương giao với Chúa lên hàng đầu ở trong cuộc đời của chúng ta.
And we need to take the prioritizations for the fellowships and having the relationship with God in our life.
Làm sao để chúng ta tập cho mình ở trong sự tĩnh lặng?
How do we practice this solitude?
Chúng ta hãy tưởng tượng nha, trước khi cái câu kinh thánh này đó thì là Chúa Giêsu có một ngày vô cùng là vất vả.
We need to imagine the scene just before this verse. Jesus has an incredibly demanding day.
Ngoài việc giảng dạy ra, Chúa còn đuổi quỷ rồi chữa lành rất là nhiều bệnh tật ở trong các nhà hội.
He has been teaching, casting out demons and healing the sick in the synagogue.
Và rồi chúng ta biết là sau khi mà mặt trời lặn đó thì Chúa cũng không có được nghỉ ngơi.
And then we read that after sunset the entire town Capernaum he cannot rest.
Vì cả dân thành Kinh Thánh nói là cả dân thành Capernaum lại tụ tập ở trước cửa nhà của Phi-e-rơ nơi Chúa đang trú ngụ.
Because the entire town of Capernaum gathers at his door where he's staying.
Chúa cũng không có từ chối những yêu cầu của họ, Ngài đáp ứng nhu cầu của đoàn dân.
Jesus did not deny them. They pouring out himself completely for the people.
Kinh Thánh nói rằng là Ngài chữa lành nhiều người đau, yếu, mắc đủ các chứng bệnh khác nhau và đuổi nhiều quỷ.
And the Bible said that he healed many who were sick with various diseases and cast out the demons.
Từ sáng đến tối, Chúa đã cho đi tất cả những gì Ngài có.
From morning to evening, Jesus was pouring out himself completely.
Và ở đây Mark ông cho chúng ta một giống như một bức ảnh, một cái snapshot rất là đơn giản nhưng mà nó sâu sắc trong cuộc sống hàng ngày của Chúa Giêsu.
And here Mark gives us a simple yet profound snapshot of Jesus' daily life.
Chúa Giêsu rất là bận rộn. Bất cứ nơi nào Chúa đi đến, đám đông đều đi theo, họ tìm kiếm sự chữa lành, họ lắng nghe lời dạy đầy khôn ngoan của Chúa, rồi họ tìm cầu sự giải thoát ra khỏi những áp bức trong tâm linh.
Jesus was a busy man everywhere he went. Crowds followed him, seeking healing, wisdom, and deliverance from spiritual illness.
Và lịch trình mỗi ngày của Chúa nó đầy ắp, nhưng mà những đêm của Chúa nó lại rất là ngắn, và những yêu cầu về thì giờ của Ngài thì luôn luôn cứ tiếp tục không ngớt.
His days were full, his nights were short, and the demands on his time were relentless.
Vậy thì, Chúa sẽ làm gì sau một ngày làm việc mệt mỏi?
So what does he do after an exhausting day?
Cứ mà chị em, Chúa không có ngủ nướng.
He doesn't sleep in.
Chúa không nói thôi vì ta mệt quá, cần phải nghỉ ngơi thêm một chút nữa.
He doesn't say I'm exhausted, I need to take a longer rest.
Mà thay vào đó ông Mark ông nói với chúng ta rằng đó là Ngài dậy rất là sớm. Trong khi trời vẫn còn tối, rời nhà rồi đi đến một nơi vắng vẻ.
Instead, Mark tells us that, and rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place.
Chúa Giêsu thức dậy trước khi trời sáng, trước khi âm thanh sinh hoạt trong ngày bắt đầu. Chúa đi tìm vào cái nơi thanh vắng, nơi vắng vẻ đó để bỏ lại phía sau mọi nhu cầu của thế nhân.
Jesus woke up before dawn, before the sounds of daily activities, and he went out seeking a quiet place, leaving behind all the needs of the world.
Ở trong tất cả những cái bận rộn tất bật của chức vụ, Chúa đã quyết đoán làm ra một sự lựa chọn.
In the midst of this whirlwind of ministry, Jesus made a conscious and deliberate choice.
Ngài đã chọn sự tĩnh lặng.
He chose solitude.
Chúa không chỉ tránh đi trong một giây lát vì bốc đồng, nhưng mà Ngài đã tận lực tìm đến một nơi vắng vẻ.
He didn't just slip away impulsively for a moment. He made a concerted effort to find a solitary place.
Cái từ ngữ này được sử dụng cho thấy đây là một cái nơi mà không có bóng dáng người nào hết, một nơi mà mình gọi là tiếng Việt mình gọi là đồng không mông quạnh, hoặc là một nơi thanh vắng.
The Greek word used here can mean like a deserted place, a wilderness, or a desolate place.
Trong Luca đoạn 5 câu 16, từ ngữ này cũng được bác sĩ Luca dùng. Lúc mà danh tiếng của Chúa đã lên đến đỉnh điểm, ông nói rằng là nhưng Ngài thường lánh vào nơi thanh vắng, vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện.
In Luke, Dr. Luke also used this very same terminology when he described Jesus isolate himself to go to a desolate place.
Và nơi thanh vắng là một nơi xa rời khỏi mọi cái tiếng ồn, xa khỏi cái đoàn dân, xa khỏi những cái yêu cầu của họ.
A desolate place was a place away from the noise, the people, and the demands.
Tại sao Chúa lại làm điều đó?
Why would Jesus do this?
Tại sao Chúa lại đi rời khỏi đoàn dân, rời khỏi những cái nhu cầu của họ?
Why would he leave the crowd and the needs that they have?
Tại sao Chúa đi tìm cái khoảng khắc yên tĩnh này?
Why did he seek for this isolation?
Kính thưa quý bạn chị em, cái khoảng khắc yên tĩnh này nó không phải là ngẫu nhiên. Đây là cái thời giờ mà Chúa hướng đến.
Difference is not like a coincidence. It is something that Jesus seeks intentionally.
Đây không phải là sự kiện nó chỉ xảy ra có một lần. Đây là một cái thói quen được lặp đi lặp lại.
It's also not something that just happened once. It is a habit that has been repeated time after time.
Chúa Jesus cố ý dùng cái thời gian này, cái không gian này để ở một mình với Cha của mình.
He intentionally have a quiet time with his father.
Tại sao Chúa lại làm như vậy?
Why would he do that?
Rốt lại đó, Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Ngài có năng quyền và có trí tuệ vô hạn.
After all, he was the son of God. He had infinite power and wisdom.
Chúa không cần phải nạp năng lượng theo cách chúng ta làm, nhưng mà Chúa làm điều này để làm chi? Để lại cho chúng ta một tấm gương.
He didn't need to recharge the way we do. Yet he modeled this discipline for us.
Chúa hiểu rằng để đổ ra, trước hết phải được đổ đầy.
Jesus understood that to pour out, you must first be filled up.
Để phục vụ người khác, trước tiên mình phải được kết nối với cái nguồn gốc của mọi sự sống và sức mạnh.
To serve others, you must first connect with the source of all life and strength.
Một lần nữa, đây không phải là điều chỉ xảy ra một lần đối với Chúa Giêsu.
Again, this was not a one-time thing for Jesus.
Xuyên suốt các sách Tin Lành thì chúng ta thấy được Chúa thường lánh xa đám đông để ở một mình.
Throughout the gospel, we see him pulling away from time to time from the crowd to be alone.
Chúa làm không phải chỉ để cho chúng ta một tấm gương, nhưng mà Chúa thật sự cần cái điều đó.
He only not set an example for us, it is truly his need.
Chúa hiểu một cái sự thật sâu sắc mà chúng ta ở trong thế giới hiện đại của mình đó cần phải khám phá trở lại, đó là để phục vụ người khác một cách hiệu quả và luôn luôn được kết nối với Thiên Chúa, thì trước hết chúng ta phải ưu tiên sự ở một mình với Chúa trong yên lặng.
He understood a profound truth that we are, in our modern world, desperately need to rediscover. That to effectively serve others and stay connected to God, we must first prioritize solitude and silence.
Điều gì chi phối của mình chị em khiến cho chúng ta không có được ở trong sự tĩnh lặng?
What are the distractions for our life today so that we cannot have this moment of silence?
Quý vị thấy mình có rất là bận rộn không ạ?
We are very busy, right?
Chúng ta bận rộn liên tục.
We are constantly busy.
Mình bị kéo ra nhiều hướng khác nhau bởi công việc gia đình rồi xã hội rồi nhiều khi cái điện thoại smartphone của mình đó nó lại outsmart mình. Nó quá smart, thành ra nó làm sếp của mình luôn. Thành ra mình lệ thuộc vào nó rất là nhiều.
We are pulled in many different directions by work, family, social media, and even the smartphone is outsmarting us and become our boss.
Thế giới hiện đại dường như là không có chỗ cho sự tĩnh lặng.
The modern world often don't have any rooms for the quietness.
Chúng ta lấp đầy mọi khoảng khắc rảnh rỗi bằng những cái âm hưởng, những cái âm thanh nó đến từ radio, vô xe ngồi là phải mở radio lên, rồi mình đi bộ mình cũng phải nghe podcast hay là nghe những cái gì đó. Ở trong cái AirPod của mình, rồi có nhiều người vừa đi mà vừa coi YouTube. Chúng ta rất là bận rộn, không có để cho đầu óc mình được yên tĩnh.
We fill every spare moment with noise, whether it is the radio in the car, a podcast while we walk, or scrolling through YouTube on our phones. We keep filling up our minds with one thing after another.
Những cái ý tưởng mà ở một mình với những suy nghĩ của mình đó có thể làm cho nhiều người cảm thấy rất là không thoải mái.
The idea of being alone with our thoughts can feel very uncomfortable.
Chúng ta quá quen với cái những tiếng ồn đến nỗi cái sự im lặng đó nó lạ lẫm đối với mình. mà làm cho mình cảm thấy có gì đó nó không ổn cho lắm.
We have become so accustomed to the noise that silence can feel strange or even unsettling.
Rồi mình nó giống như là cái điện thoại vậy đó, lúc nào cũng ở trong cái chế độ mở, nghĩa là luôn luôn kết nối và sẵn sàng bất cứ lúc nào.
And just like our phones, we are constantly on, constantly connected and constantly available.
Mình sợ sự nhàm chán, vì vậy chúng ta không bao giờ cho phép bản thân mình được yên tĩnh.
We are afraid of being bored, so we never allow ourselves just to be.
Mình chào đón những cái sự tiếng ồn đó, cái điện thoại nó rung liên tục bởi những cái thông báo, những cái hộp thư trong mail của mình đó nó lúc nào nó cũng đầy ắp. Rồi lịch của mình, lịch trình của mình hàng ngày đó nó cũng đầy những gì mình cần phải làm, và tâm trí của chúng ta thì nhiều khi đầy những cái lo lắng.
We welcome the noise. Our phones buzz with notifications, and our inbox overflow with emails. Our calendar are packed, and our minds are filled with endless worries.
Những cái tiếng ồn và sự chi phối liên tục này á, nó là một kẻ trộm.
But this constant noise and distraction is like a thief.
Nó đánh cắp cái sự bình yên của chúng ta. Nó cướp đi cái sự sáng suốt của chúng ta.
It steals our peace. It robs us of clarity.
Và quan trọng nhất, nó khiến cho chúng ta gần như không thể nghe được cái tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa.
And most importantly, it makes it nearly impossible to hear the gentle whisper of God's voice.
Cô mà chị em nhớ cái câu chuyện của tiên tri Eli không? Câu chuyện kể về tiên tri Eli rằng là Đức Chúa Trời không ở trong gió, Chúa cũng không ở trong động đất hay là trong đám lửa, mà ở trong một lời thì thầm nhẹ nhàng được viết lại ở trong các sách các vua nhất, đoạn 19 từ câu 1 đến câu 12.
Do you remember the story of the prophet Elijah? We know that from this story that God wasn't in the wind, not in the earthquake or the fire, but in a gentle whisper. The story in 1 Kings 19:11-12.
Và nếu mà cuộc sống của chúng ta đó lúc nào cũng đầy ắp những cái âm thanh ồn ào, làm sao mình có thể nghe được cái tiếng thì thầm đó của Chúa?
And if our lives are constantly filled with noise, how can we possibly hear that whisper?
Mục sư George MacDonald của thế kỷ thứ 19, ông là một nhà văn mà tôi rất là yêu thích. Ông cho chúng ta một minh họa về cái sự nghỉ ngơi vào ban đêm mà tôi xin được tóm tắt như thế này.
Pastor George MacDonald of the 19th century is also a writer that I love very much. He gave us an illustration and I would like to summarize it as follows.
Cái sự kết nối tâm linh thực sự và cái sự thờ phượng nó xảy ra ở cái cấp độ cá nhân.
True spiritual connections and worship happen on an individual level.
Chúa nói với chúng ta rõ ràng nhất ở trong những cái khoảng khắc yên tĩnh ở một mình, đặc biệt là vào ban đêm khi mà công việc mỗi ngày của chúng ta đã kết thúc và chúng ta chuẩn bị đi ngủ.
God speaks to us most clearly during quiet, solitary moments, especially at night when our daily work is finished and we're about to go to sleep.
Con người chúng ta bị buộc bước vào trong sự tĩnh lặng này cả về thể xác lẫn về tinh thần, và đây là điều cần thiết.
This enforced stillness, both physical and mental, is necessary.
Nếu chúng ta liên tục bận rộn với những suy nghĩ và kế hoạch của riêng mình đó, thì nó có thể dẫn đến một cái loại bệnh tâm thần thuộc linh.
If we constantly busy with our own thoughts and plans, it can lead to a kind of spiritual madness.
Ngay cả Chúa Giêsu, người luôn gần gũi với Đức Chúa Trời, cũng sẽ đến một nơi yên tĩnh để đảm bảo không có gì xen vào giữa Ngài với Cha của mình.
Even Jesus, who was always close to God, would go to a quiet place to ensure nothing came between them.
Chúa và nhân loại kết nối với nhau là điều tự nhiên, để chúng ta có thể hiểu được ý muốn của Cha của chúng ta trên trời.
It is natural for God and humanity to connect so that we would be able to understand our Father's will.
Để có được sự kết nối sâu sắc hàng đêm, chúng ta phải sống một cách phù hợp với ý muốn của Chúa ở trong cái thời điểm gọi là ban ngày.
To have this deep nightly connections, we must live in such a way that aligns with God's will during the day.
Và chúng ta phải sống một cuộc sống như con trẻ, một cuộc sống bước theo Chúa chúng ta sẽ nhận được gì?
We need to live a childlike life. Following God, what would we be able to receive?
Điều chúng ta nhận được chính là cái phước hạnh vĩnh cửu, nguyên thủy, vô hạn cho linh hồn của con người. Khi mà ở trong sự tĩnh lặng đó, Đức Chúa Cha đến và nói, con ơi, Cha đang ở bên con.
What we receive is the one eternal, original, infinite blessings of the human soul when in stillness, the Father comes and say, my child, I'm here.
Nếu mà ban ngày mình sống, mà mình không làm những điều Chúa dạy, thì ban đêm bảo đảm mình sẽ không có ở cái thời giờ mà ở với Chúa, mà biết Chúa, mà gặp Chúa.
If during the day we are not live an obedience life, then at night we won't have that calm and stillness to be with God.
Nếu mà ban ngày mình nói hành người này, mình chống đối người kia, mình có những cái hành động không ngay thật, ban đêm mình sẽ không bao giờ muốn nghĩ đến Chúa.
And if during the day we continue live in gossip, offend people, having not good thought, then at night we could not be at peace with God.
Nếu mà ban ngày chúng ta coi hết bộ phim này đến bộ phim khác, coi hết cái gì mấy cái video clip hay là TikTok gì đó đi theo mấy cái đó suốt ngày á, ban đêm chúng ta sẽ không có thời giờ ở với Chúa.
And if during the day we just are flipping through TikTok videos and various things, then at night we won't have the time with God.
Thì đầu óc chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến những cái điều đó.
Because our minds are filled with those things.
Và cái điều đó là điều cuối cùng chúng ta nghĩ đến khi chúng ta đi ngủ.
And that would be the last thing that we will be thinking of when we go to sleep.
Chúa không phải là điều cuối cùng chúng ta nghĩ đến khi chúng ta đi ngủ.
God won't be our last snapshot of thought before we sleep.
Chúa dạy chúng ta rằng sức mạnh thực sự nó đến từ cái sự mà chúng ta cố tình ở một mình với Chúa.
Jesus teaches that true strength comes from intentional solitude.
Chính ở trong những khoảnh khắc tĩnh nguyện này, chúng ta có thể xem xét chính nội tâm của mình, xác định được trái tim của mình có cùng một nhịp đập với Chúa hay không, và nhận thức rõ ràng để rồi chúng ta có thể đối mặt với những gì sẽ đến.
It's in these quiet moments that we can take a look at our inner self, align our hearts with God and find the clarity to face the day ahead.
Kính thưa quý ông bà chị em, bão tố trong cuộc đời là cái điều mà không ai tránh khỏi, ngay cả những người thuộc về Chúa.
And we know that stormy weather in life is something that no one can avoid, even God's children.
Câu chuyện mà Chúa kêu gọi mấy môn đồ lên thuyền để đi về thành Capernaum sau khi mà Chúa đã cho 5,000 người ăn đó, Chúa bảo họ đi xuống thuyền và lúc đó là chiều tối rồi, nhưng mà Chúa biểu họ đi lên thuyền và đi về Capernaum.
And then this, we remember this story of Jesus telling the disciples to get on the boat and head back to Capernaum in the evening. This is even already at night, but Jesus just told them to head back to Capernaum.
Và trong khi mà họ trên đường họ đi về đó thì họ gặp bão ở trên biển, phải không ạ? Gặp bão dữ dội lắm, mà những người này là những người đánh cá nghề chuyên nghiệp đó, mà họ rất là mệt mỏi với cái đoạn đường rất là ngắn đó.
And during this time back, they face storm, right? These are very professional fishermen, and they are still very afraid of those storms.
Tại sao Chúa chúng ta đối diện với giông bão trong cuộc đời?
Why would God want us to face those storms in life?
Tại sao có một số người chúng ta gặp tai nạn, bệnh tật và hay là sự mất mát ở trong gia đình?
Why do we face accidents, sickness, and the loss of our beloved ones?
Kính thưa quý bà chị em, chỉ có ở trong những cái cơn bão đó chúng ta mới nhận biết rõ ràng Đức Chúa Giêsu là ai và hiểu được ý nghĩa của những điều mà Chúa đã làm, những phép lạ mà Chúa đã làm.
Our beloved brothers and sisters, only in those moments that is when we can tell who God is and we can understand what He can do for us.
Chúa Giêsu đã làm gương để cho chúng ta hiểu được rằng là cái thời gian ở một mình với Đức Chúa Trời không phải là một cái điều gì đó xa xỉ mà là một điều rất là cần thiết.
Jesus modeled for us that our time with God in solitary place is not a luxury, it is a necessity.
Chúng ta cần phải thoát ra khỏi cái điều chi phối mình là cái sự ồn ào trong cuộc sống đó để tìm giây phút tĩnh lặng ở với Chúa.
We need to escape those noise and distractions in life so that we can have a solitude moment with God.
Và chúng ta phải ưu tiên cho cái sự tương giao với Chúa, và cái điều ưu tiên cho sự tương giao với Chúa đó là sự cầu nguyện.
We need to prioritize the relationship with God, and that priority is in prayer.
Cái câu kinh thánh này không chỉ nói là Chúa Giêsu đã đi đến một cái nơi thanh vắng, một nơi vắng vẻ, mà nó còn cho chúng ta biết cái lý do là vì sao Chúa đi đến đó.
This verse doesn't just say Jesus went to a solitary place, it also tells us why.
Chúa Giêsu cố tình đi tìm nơi vắng vẻ để làm gì? Để cầu nguyện.
Jesus intentionally went to a quiet place to pray.
Và đối với Chúa, cầu nguyện không phải là điều mà Ngài tình cờ nghĩ đến, nhưng mà nó là một cái đường dây huyết mạch của Chúa.
For Jesus, prayer was not an afterthought. It was His lifeline.
Nó là nguồn sức mạnh, là sự hướng dẫn, là bình an của Ngài.
It was His source of power, guidance and peace.
Cái câu này mang lại cho chúng ta một cái thông tin cực kỳ quan trọng. Cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu đối với Chúa Giêsu.
This verse reveals something very important, that prayer was Jesus' first priority.
Cứ mà chị em nghĩ gì về cái bài học này?
What do you think about this lesson?
Thông thường thì mình coi cầu nguyện là cái giải pháp cuối cùng, phải không ạ?
Often we treat prayers like our last resort, aren't we?
Sau khi mà mình đã cạn kiệt hết tất cả các lựa chọn khác, khi mà chúng ta gặp khủng hoảng, khi mà chúng ta muốn cái điều đó từ Chúa đó, sau khi mình đã làm hết mọi điều rồi đó, thì mình mới cầu nguyện.
We only pray when we have or exhausted all the other options, when we're in a crisis, or when we want something from God.
Nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng đó, cầu nguyện phải là cái điều đầu tiên chúng ta cần làm, chứ không phải là một cái phương án hay là một phương sách cuối cùng.
But Jesus demonstrated that a prayer should be our very first response, not our last resort.
Cầu nguyện phải là cái nền tảng mà trên đó chúng ta xây dựng cái ngày mới của mình.
Prayer should be the foundation upon which we build our day.
Tôi xin lấy một cái ví dụ đơn giản, cái điện thoại thông minh của mình đi. Nếu đây là một cái ok đâu, điện thoại thông minh của tôi nằm ở dưới kia. Cái điện thoại thông minh của quý hoàng chị em á, nó có rất là nhiều tính năng không ạ? Rất là tối tân, nó có khả năng kết nối quý vị với cả thế giới.
I'll take a very simple illustration like a smartphone, even though I don't have it here, but you can think about your smartphone is a very powerful tool. It's capable of connecting us with the world.
Nhưng mà quý vị sử dụng nó cả ngày mà không bao giờ sạc pin á, thì dần hồi thì nó sẽ chết.
But if you use it all day without ever charging it, eventually the battery will die.
Giờ cái điện thoại mấy ngàn đồng mà không có pin thì nó cũng giống như là gì? Giống như là cái đồ để dằn giấy vậy thôi.
You can imagine a very expensive $1,000 smartphone without a battery. It's just like a brick.
Tương tự đời sống thuộc linh của chúng ta cũng cần được tiếp thêm năng lượng một cách liên tục.
And in a similar way, our spiritual lives need to be constantly recharged.
Và cầu nguyện là cái nơi mà chúng ta nạp cái năng lượng thuộc linh cho cuộc sống của mình.
And prayer is our spiritual charging stations.
Quý vị không cầu nguyện, không có thì giờ tĩnh lặng với Chúa, mình giống như là một người chết mà biết đi.
Without prayers, without the times in quiet place with God, we almost like a dead corpse knowing how to walk.
Thưa hội thánh, cầu nguyện là nơi chúng ta kết nối với cái nguồn gốc của tất cả sức mạnh. Mà cái nguồn gốc đó là Đức Chúa Trời đầy năng quyền. Và để kết nối được với Chúa thì chúng ta sẽ được lấp đầy, được đổi mới và được trang bị cho những thử thách ở trong Ngài.
And prayer is where we connect to the source of all power, the Almighty God Himself, to be filled, renewed, and equipped for the challenge that we'll be facing throughout the day.
Ngay cả Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời, Đấng đã làm các phép lạ và dạy dỗ với thẩm quyền thiêng liêng, vẫn cần phải cầu nguyện. Thì xin hỏi chúng ta, ngày hôm nay có cần cầu nguyện nhiều như thế không?
Even Jesus, the Son of God, the one who performs miracles and spoke with divine authority, still need to pray. How much more do we need to pray?
Cầu nguyện, chúng ta biết là đây là sự trò chuyện với Chúa, nhưng mà không chỉ là một sự trò chuyện với Chúa. Đây là một cái hành động sâu sắc nói lên rằng là chúng ta phụ thuộc vào Chúa và chúng ta giữ cái mối tương giao với Đấng đã tạo dựng nên mình.
This prayer is not just a conversation. It's a profound act of dependence and communion with our Creator.
Nhiều khi mình chỉ muốn làm một mình thôi, tự mình làm thôi. Mình không có muốn nhờ ai hết. Thành ra nhiều khi mình phải tự làm hết. Cuối cùng mình làm không được nữa thì mình mới đi tìm Chúa, mình nhờ Chúa.
And often we just like to do things ourselves. We don't want to ask anybody for help. We want to try it on our own effort before we just reaching out to God.
Đó là điều mà chúng ta được dạy là phải tự lập, phải tự mình lo cho mình, đừng có nhờ bả ai hết.
It is something that we were taught to take care of ourselves, to not rely on anyone, right?
Nhưng kính thưa anh chị em, chúng ta thấy Kinh Thánh dạy chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mình không thể sống cái cuộc đời này bằng chính mình.
But dear, the Bible gives us one reminder that we cannot live this life based on our own effort.
Ta hãy nghĩ về điều này như thế này. Nếu cứ ông bà chị em có một cái ly á mà mình cứ liên tục đổ nó ra đó, và cái ly này có thể là thời gian hay là năng lượng hay là cảm xúc của mình, mà mình không có bao giờ dùng cái thời giờ để mà đổ đầy nó, thì điều gì sẽ xảy ra?
You can think of it like this. If you have a cup that you're constantly pouring from, your time, your energy, your emotions, and you never refill it, what happened?
Cuối cùng, chúng ta sẽ cạn kiệt. Cuối cùng, chúng ta không còn gì nữa hết để mà cho đi.
Eventually, you run dry. You have nothing left to give.
Chúa Giêsu hiểu điều này. Ngài biết rằng để đổ ra đó thì trước hết phải được lấp đầy.
And Jesus understood this. He knew that to pour out, he must first be filled up by the Father.
Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một cách để được đổ đầy cái hồ chứa của chúng ta.
And Jesus showed us a way to refill our reservoir.
Và điều này dẫn đến cái thách thức trong cuộc sống của mình.
This brought the challenge for our life.
Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày hôm nay?
What does it mean for us today?
Làm sao để mà mình áp dụng cái câu kinh thánh này vào trong cuộc sống hiện đại bận rộn của chúng ta?
How do we apply this verse to our busy modern lives?
Tấm gương của Chúa Giêsu là một lời mời gọi chứ không phải là một sự định tội.
Jesus' example is an invitation, not a condemnation.
Đây là một lời kêu gọi chúng ta xét lại cái ưu tiên và chú tâm để sáng tạo ra những cái khoảnh khắc ở một mình với Chúa ở trong cuộc sống của chính mình.
It is a call to reprioritize and intentionally create moments of solitude in our own lives.
Đây là không phải là để mà chúng ta ở trong một cái trạng thái gọi là cô độc, cô đơn. Nhưng mà đây là nói về việc mà chúng ta ở một mình với Chúa.
This isn't about being lonely. It's about being alone with God.
Đây là cái thời giờ tĩnh nguyện. Cái thuật ngữ này quý ông bà chị em thường nghe dùng ở trong hội thánh.
This is the meditation times. This is a terminology that you often heard in the church.
Và đây là cái phương thuốc để chữa lành cho những chứng bệnh cô đơn.
And this is a cure for our loneliness.
Thách thức đầu tiên, chúng ta phải ưu tiên thời gian ở một mình với Chúa.
The first challenge is that we must prioritize our time with God.
Quý vị, không nhất thiết là phải ở cả tiếng đồng hồ với Chúa vào mỗi buổi sáng.
It doesn't have to be a full hour every morning.
Nó có thể là 15 phút trước khi, nếu mà những người nào mà có con còn nhỏ đó, thì 15 phút trước khi các con mình đã thức dậy. Hoặc là vài phút ở trong cái giờ ăn trưa, hoặc là một cái khoảng khắc yên tĩnh nào đó mà mình có ở trong ngày.
For those with kids, it could be 15 minutes before the kids wake up, a few minutes during your lunch break, or a quiet moment before bed.
Cái điều mấu chốt ở đây đó là chúng ta phải có cái sự quyết ý.
The key thing here is being intentional.
Chúng ta viết điều này lên cái thời khóa biểu của mình. Xem trọng cái thời giờ này giống như là đối với bất kỳ cuộc hẹn quan trọng nào khác của chúng ta.
We need to schedule it. We need to treat it like a time just like any other important appointment.
Chúng ta phải có sự quyết ý.
We need to be intentional.
Chứ chúng ta không nói chuyện là chúng ta rảnh thì chúng ta làm.
We cannot just say that we will do it whenever we are free.
Chúng ta phải làm một cái hẹn với Chúa mỗi ngày.
We need to have an appointment with God.
Và chúng ta phải trân trọng cái thời giờ đó.
And we need to treasure that time.
Kính thưa quý ông bà chị em, tôi cũng đang học cái điều đó cho chính mình.
I'm learning that for myself.
Cái thách thức thứ hai đó là chúng ta cần tìm cái sự tĩnh lặng.
And the second challenge is we need to seek solitude.
Đây là một thử thách nhưng mà không phải là không thể làm được.
This can be a challenge, but it is not impossible.
Ở giữa một thế giới ồn ào này, làm sao chúng ta tìm được sự tĩnh lặng?
In the midst of a very noisy world, how can we find this solitude?
Ở trong một cái gia đình đầy những tiếng ồn, con nít khóc, đùa giỡn với nhau, ồn ào, làm sao người cha người mẹ tìm được sự tĩnh lặng?
In a family where you have to deal with constantly noise from kids, from many things, how would you find this solitude?
Nhiều khi phải chui vô nhà xe, chui vô xe, đóng cửa lại, ngồi một mình ở trong đó.
Maybe it is in the garage, just shutting down the car doors and just being there by yourself.
Hoặc là đi dạo ở trong công viên một mình mà đừng có mang cái AirPods ở trong lỗ tai.
Or take a walk on the park without your AirPods.
Chúng ta dùng bất cứ cái cách nào mình có thể nghĩ đấy để có một cái thời giờ tĩnh lặng ở riêng với Chúa.
Anything that you can think of to have that solitude moment with God.
Mà cái thời giờ tĩnh lặng với Chúa không phải là cái thời giờ để mà quý mình chị em làm trống rỗng cái tâm trí của mình. Như một số người họ gợi ý, họ nói là mình phải ở trong một cái trạng thái giống như là bị thôi miên vậy đó, đầu óc không có cái gì hết, để chờ đợi cái sự giác ngộ.
It doesn't mean that you have to empty your mind like some would suggest, so that you'd be in a trance-like state to await illuminations.
Đây không phải là điều mà Kinh Thánh dạy.
That's not what the Bible teaches us.
Chúng ta đừng để cho cảm thấy một cái áp lực là chúng ta phải khi mà ở với Chúa là phải có một cái lời cầu nguyện thiệt là sâu sắc. Hay là một cái trải nghiệm thuộc linh khắc cốt ghi tâm ngay lập tức.
Let's not having the feeling the pressures to have a profound prayer or a deep spiritual in the moment, anything like that.
Cái mục tiêu của chúng ta ở đây rất là đơn giản là chúng ta ở trong cái sự hiện diện của Chúa, cho Chúa có một nơi để mà Chúa có thể nói với chúng ta.
The goal here is to simply to be present with God and to give Him a space to speak to us.
Và trong sự im lặng của chúng ta thì chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa phán với mình qua chính lời của Chúa.
And in our silence, we may hear the voice of God through His word.
Và trong cái sự tĩnh lặng đó, quý ông bà chị em có thể khám phá ra được cái điều gì đó mà mình đã bỏ lỡ.
In solitude, you might discover something you have been missing.
Quý ông bà chị em có thể tìm được cái sự bình an mà thế giới không thể mang lại cho quý vị.
You might find a peace that the world cannot give you.
Quý vị có thể cảm nhận được cái sự hiện diện gần gũi của Chúa mà đã rất là lâu rồi chúng ta chưa được cảm nhận.
You might just feel the presence of God a way you haven't felt in a long time.
Giống như Chúa Giêsu đã làm, chúng ta hãy đưa ra một cái lựa chọn có chủ ý tránh xa những cái sự ồn ào, những cái đám đông và để rồi bước vào trong sự hiện diện yên tĩnh của Đức Chúa Trời.
Just as Jesus did, let us make the intentional choice to step away from the crowd and into the quiet presence of God.
Và cái điều thách thức thứ ba là chúng ta phải đặt cầu nguyện lên hàng đầu.
And the third challenge is we make prayer our priority.
Bắt đầu ngày mới của mình bằng lời cầu nguyện đơn giản.
Start your day with a simple prayer.
Xin Chúa hướng dẫn suy nghĩ và lời nói và hành động của mình.
Ask God to guide your thoughts, words, and actions.
Chúng ta trình bày những lo lắng hay là những niềm vui của mình cho Chúa.
We can present our worries and our joys to Him.
Rồi chúng ta kết thúc một ngày bằng một lời tạ ơn.
And then end our day with a prayer of gratitude.
Con người mình hay quên ơn lắm.
We are often missing gratitude.
Cha mẹ nuôi mình cả đời nhưng mà mình khi mình lớn rồi đó mình ít khi nào trả ơn.
Our parents taking care of us for a long time and we don't often pay gratitude to them.
Mình nói đó là trách nhiệm đương nhiên của cha mẹ rồi.
We say that is an obligation for them.
Nhưng kính thưa quý ông bà chị em, Chúa muốn chúng ta biết ơn.
But God wants us to have gratitude.
Cái hành động biết ơn đối với cha mẹ là như thế nào?
An act of gratitude to our parents.
Quan tâm phải không ạ?
To care for them, right?
Có nhiều người khi mà cha mẹ qua đời rồi đó thì mới đứng lên nói tất cả những cái này cái kia cái nọ về cha mẹ, cảm ơn đủ hết. Nhưng mà khi cha mẹ còn sống á thì rất là hiếm khi mà bày tỏ cái điều đó cho cha mẹ của mình.
Many people only do this have nice word to say after their parent passed away, however not taking care of them when they are still alive.
Tôi nói với con tôi đó, muốn nói gì nói giờ đi, đừng đợi trời ba chết rồi nói, lúc đó không nghe được.
I often told my children that if you want to say something to me, tell it to me now, don't wait until I pass away.
Đôi khi chúng ta đối với Chúa cũng vậy.
And many times, this is the same things that we do to God.
Chúng ta có tất cả những gì mà Chúa đã ban phước chúng ta. Nhưng mà rồi, có bao giờ lòng chúng ta thật sự biết ơn, mang ơn và tạ ơn Chúa mỗi ngày?
We have many things that God has given to us. But how often do we feel gratitude to Him?
Hành động đơn giản của Chúa Giêsu được ghi lại trong một câu rất là ngắn, nhưng mà nó đã cung cấp cho chúng ta một cái giống như một cái bản thiết kế sâu sắc để giúp cho chúng ta sống một cuộc đời có mục đích và có năng quyền.
Jesus, in a simple act captured in one verse, provides us a profound blueprint for a life of purpose and power.
Chúa không chỉ bảo chúng ta cầu nguyện, Chúa chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
He didn't just tell us to pray, He showed us how to do it.
Ngài không chỉ nói về cái tầm quan trọng của việc ở với Chúa Cha, mà Chúa đã làm gương cho chúng ta.
He didn't just talk about being with the Father, He modeled it for us.
Cái đó thói quen của Chúa mỗi ngày, đi vào một chỗ vắng vẻ, một chỗ thanh vắng, một chỗ không có bóng người, không có ai hết để chi phối và tập trung vào Cha của mình.
It is His habit to live and to find a solitude place so that He can stay with His Father without any distractions.
Vì vậy khi chúng ta rời khỏi nơi này sáng hôm nay đó, thì lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho hội thánh là quý vị là sẽ noi gương Chúa Giêsu.
So as we leave this place today, my prayer for the church is that you would follow the example of Jesus.
Mong rằng quý ông bà chị em sẽ tìm kiếm cái sự tĩnh lặng ở với Chúa, ưu tiên cho sự cầu nguyện, để rồi từ đó chúng ta tìm được sức mạnh và sự bình an khi chúng ta ở một mình trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời.
That you would seek solitude with God, prioritize prayer and find the strength and peace that come from being alone in God's presence.
Xin mời thánh cùng lên, chúng ta cùng đến với Chúa thì giờ này.
Let's stand together and we'll come to prayer.
Lạy Cha thiên thượng, chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều vì tấm gương mà Chúa Giêsu để lại cho chúng con.
Our Heavenly Father, thank you for the example that Jesus has left for us.
Cảm ơn Cha vì Ngài mong muốn có một mối quan hệ với chúng con.
Thank you, Lord, for seeking to have a relationship with us.
Xin giúp cho chúng con tìm thấy một nơi tĩnh lặng để được ở với Chúa, ở một mình với Chúa mỗi ngày.
May you help us find a solitude place so that we can be alone with you every day.
Ở trong cái thế giới ồn ào này, xin cho chúng con có sự can đảm để tìm kiếm cái sự yên lặng.
In the midst of a world with a lot of distractions, may you help us have the courage to find the solitude.
Trong sự bận rộn của chúng con, hãy cho chúng con có được kỷ luật để tìm kiếm thời giờ riêng tư với Chúa.
In the midst of our business, may you help us to have the discipline to find the opportunity with you.
Lạy Chúa, xin đổ đầy trong chúng con, để rồi chúng con khi mà chúng con ở với Chúa, để rồi từ đó chúng con cũng thể tuôn đổ chính mình ra cho người khác.
May you fill us in the time that we are with you, so that we can pour it out to others.
Chúng con cầu xin điều này trong danh thánh của Chúa Jesus Christ.
Amen.
Amen.